Vâng, số 5 rồi các bạn. Vâng, chúng ta đi qua số 6 ạ. Đấy. Số 6 anh chị em hổ cái này câu này dễ mà thật ra nó cũng chưa chắc nó dễ. Tức là đọc 28, Matthew 28, 5 đến 6 và trả lời xem. Cái câu này cũng dễ. Các bà ra mộ để tìm ai? Đấy, và là tìm ai? Thiên sứ mời các bà làm gì để họ tin Đức Giêsu đã được? Anh em, anh các bạn, anh chị em thấy tôi đã cố ý dịch gìn để Đức Giêsu được nâng dậy. Đấy, vâng, được nâng dậy, được nâng dậy, hay vâng, đúng là nguyên văn là phải nói là được nâng dậy. Thế vâng, có ai sẵn sàng câu này dễ, là có ai sẵn sàng không ạ?
Thiên thần lên tiếng bảo vệ các phụ nữ, phân các ba đừng sợ. Tôi biết các ba tìm Đức Giêsu, đừng bị đóng đinh. Người không có ở đây vì người đã trỗi dậy và người đã nói. Các ba đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói về môn đệ người như thế này.
Thế rồi, bây giờ các bé con trả lời đi. Các bà ra mộ để tìm ai?
Con thưa cha là các bà ra mộ để tìm Chúa Giêsu.
Chính xác. Yeah. Vâng, để tìm đấy. Và dựa vào trên câu nói đấy phải không ạ? Rồi bây giờ thì nếu các bà đi tìm ra mộ, đây câu hỏi này hay này. Các bà ra mộ tìm thầy Giêsu. Yeah. Câu hỏi, thầy Giêsu nào vậy? Tìm các bà đấy nhà tôi là hai bà này, buổi sáng sớm tôi ra mộ, tôi đi tìm thầy Giêsu. Tôi tìm thầy Giêsu vậy, thầy Giêsu ấy là thầy Giêsu nào? Thầy số nào ạ?
Dạ con thưa cha là thầy Giêsu bị đóng đinh ạ.
À, và bây giờ thì sao? Giờ thầy đang ở trên đóng đinh à, hay là thế nào?
Dạ phục sinh rồi, rồi chạy là câu thứ 6 ạ.
Cái gì ạ?
Trỗi dậy ạ.
Chưa tới. Vâng, cảm ơn bạn. Đây vâng, xin mời. Vâng, hai bà ấy tìm Giêsu nào ạ?
Dạ hai bà tìm Giêsu mà trước đây bà đã sống cùng với Ngài.
Mà cụ thể là đang như thế nào?
Cụ thể là Ngài đang ấy... chết nằm trong mộ.
Được, vâng, tức là bà ấy đi tìm cái gì của Đức Giêsu ấy nhỉ?
Xác của Đức Giêsu.
Tìm thi hài, tìm xác chết của Đức Giêsu, đúng không nào? Bởi vì đóng đinh rồi, chết rồi ạ, nên vâng, nên vì thế nên bây giờ đi ra tìm xác thôi. Và đi viếng như vậy hóa ra là viếng xác ấy nhỉ? Chứ không phải là vâng đấy, như thế anh chị em thấy là như vậy bà ra tìm một xác chết ạ. Đấy, cụ thể xác chết của thầy mình đấy. Vâng, và anh chị em mới biết rằng cái niềm vui của các bà này nó sẽ lớn như thế nào, vì hai vị này ra không có ý định để tìm cái gì khác. Vâng, thế thì câu hỏi câu tiếp ạ, và đó là thiên sứ mời các bà làm gì để mà họ tin Đức Giêsu đã được nâng dậy?
Dạ theo con đó là thiên sứ mời các bà đến xem chỗ người đã nằm.
Vâng, mời đến xem chỗ nằm. Vâng, đúng như thế ạ. Đấy, anh chị em nhìn lại coi này. Này các bà đừng có sợ. Như vậy trước hết anh chị em nhìn thấy này. Đó là như thế, lúc nãy chúng ta thấy có một cái vị thiên sứ đến ngồi trên như thế. Thì anh chị em nhìn thấy câu số 4 chưa? Câu số 4 thì ai là người sợ nhiều? Ai sợ nhiều ấy nhỉ? Lính canh sợ nhiều. Lính canh lại sợ nhiều và run rẩy đến nỗi giống như là bị xỉu luôn á. Đấy, thế xỉu luôn đấy. Và thiên sứ lúc đấy lên tiếng nói với hai phụ nữ, hay có thể nhiều hơn nữa, nói rằng này các bà đừng có sợ. Mấy ông kia sợ mà các bà đừng có sợ. Tôi biết các bà đi tìm Đức Giêsu. Đấy, tìm Đức Giêsu. Các bà ra đây để tìm thầy của các bà. Mà thầy của các bà là ai? Đấng chịu đóng đinh. Và dĩ nhiên hiểu ngầm đấng ấy đã bị chết và đang được chôn ở đây. Các bà đang đi tìm Ngài. Và thiên sứ này đã nhắc cho các bà ấy biết rằng tìm như thế là không xong rồi. Tìm như thế là không được. Bởi vì sao? Người không có ở đây. Đi tìm sai chỗ rồi. Các bà định ra mộ mà đi tìm xác của thầy mình là sai chỗ rồi. Mà anh chị em biết, đối với người Do Thái, họ chưa khi mà họ không ác. Có đó là chắc chắn ạ. Đối với người Do Thái, khi nào thì người chết được sống lại?
tận ngày tận thế, đúng
đấy
rồi.
Và bây giờ đã tận thế chưa? À chưa, chưa, ngày ra mộ chưa tận thế. Vậy thì nếu ngài họ tin rằng là chỉ ngày tận thế thì mới sống lại, vậy bây giờ thầy Giê-xu của tôi bị đóng đinh chết rồi, đồng ý nào, chôn ở đây rồi, thì như thế đương nhiên khi tôi ra mộ thì tôi
có xác,
thì tôi phải thấy còn xác ạ, chưa phục sinh, thì đương nhiên tôi thấy xác phải nằm đó đấy. Và như thế anh chị em mới thấy thiên thần nói thế này đấy, ngài nói thế này: tôi biết mấy bà đi tìm Đức Giê-xu, hay đúng hơn đi tìm xác của Đức Giê-xu, mà đấng đã chịu đóng đinh, đấng bị chết, đấng đem chôn ở đây này, người không có ở đây. Và như thế cái câu người không có ở đây là một câu rất mới rồi, bởi vì lẽ ra là phải có ở đây chứ. Ủa anh chị em hiểu không? Bởi vì nếu chôn ở đây thì vẫn ở đây. Và tôi báo cho anh chị em biết, những người không tin Đức Giê-xu phục sinh, họ đưa ra ba lý do. Có ba cái lý do mà họ hay đưa ra. Thứ nhất là xác đã bị gì? Ăn cắp đấy. Tức chứ nếu mà chứ họ, anh chị em nhớ nghe, là bao chưa ngày tận thế thì xác nằm đâu phải nằm đó, chứ không có cái chuyện mất đấy, không có chuyện phục sinh, họ không tin phục sinh. Như thế có nghĩa là xác bị mất, ăn cắp, bị ăn cắp. Mà anh chị em biết trong tin mừng Gioan thì nói rất rõ là không thể ăn cắp được, bởi vì không có chú ăn cắp nào mà lại dành giờ để gỡ tất cả những cái quấn ra. Thứ hai là ngồi rảnh rỗi lại còn xếp khăn lại. Thứ ba là vác một ông mà ông ấy như thế là rắc rối lắm đấy. Các bạn có hiểu không? Có hiểu chưa? Hiểu chưa? Nếu vác một cái ông mà bây giờ ông Đức Giê-xu là chết rồi, tất nhiên là quấn là thay mặc quần áo mà, và vác một ông như thế là rắc rối to đấy. Bạn hiểu không nào? Điều đấy là không thể làm được ạ. Anh em chỉ hiểu không nào? Ngồi đi gỡ đâu ra. Nếu để nguyên vác dễ hơn. Anh hiểu không? Nếu ăn cắp không ai rảnh mà lại đi mà lại gỡ ra như thế để vác, hay đâm khó khăn hay vác, nó phải chạy cho nó nhanh như kìa đấy. Thế anh chị em hiểu không nào? Rồi xong đấy. Thế thì lý do thứ nhất, ăn cắp là hoàn toàn là sai lầm. Với lại ăn cắp Đức Giê-xu để làm gì ấy chứ, khổ bán đâu có được mấy ngàn đô đâu. Anh hiểu không? Đấy, từ tội mà, trời ơi. Thứ hai, lý do khác để cho thấy Đức Giê-xu không phục sinh là Đức Giê-xu thật sự không bị chết, chỉ bị xỉu thôi. Đây, cái lý do này buồn cười, tức là xỉu thôi, rồi sau đó tỉnh lại vui vẻ. Thế này khác là xỉu thôi, anh hiểu không? Chứ không phải là thực sự đấy. Nhưng mà lý do này cũng là ngớ ngẩn đấy. Lý do thứ ba mà anh chị em nghe còn thú vị hơn buồn cười là đi tìm mộ lộn. Anh chị em hiểu không? Mộ lộn tức là Đức Giê-xu chôn chỗ này, cô này cô lại chạy ra chỗ này, cứ bảo ra không thấy, cô ấy chạy chỗ khác á, đúng không nào? Rồi thì cô bảo là không thấy, nhưng mà bởi vì cái chỗ đấy người ta chưa chôn mà, đấy thế thôi. Có ai trả lời cho tôi biết rằng không thể có chuyện đi tìm mộ bị lộn không? Có ai không ạ? Lính canh, còn một chi tiết lúc nãy mà không ai để ý. Còn một chi tiết lúc nãy chúng tôi có đọc mà ai có để ý không? Ngồi gì? Hai bà ngồi gì ạ? Ngồi nhìn vào mộ đấy. Đấy, họ rõ lắm, họ không có thể lẫn lộn được. Đấy, và anh chị em hiểu. Đấy, vâng, lấy sau khi chôn táng này họ còn ở lại nữa mà. Đấy, họ ngồi nhìn vào trong mộ. Đấy, quay mặt vào mộ đây ạ. Đó là chương 27, 61 ạ. Đấy, Maria một bà khác ngồi lại, thành ra cái chuyện đấy xem ra là ba lý do đều hết sức vớ vẩn. Vậy là chúng ta, vâng, thưa anh chị em, thôi thì như vậy anh chị em thấy tôi thích cái câu vừa rồi lắm đấy. Tức là như thế, thiên sứ nói các người không có ở đây, người không có ở đây, các bà đi lộn chỗ rồi. Bởi vì sao? Đây, người không có ở đây vì người đã gì? Trỗi dậy rồi. Chính vì thế tôi mới nhắc anh chị em là tôi phải dịch sửa lại đấy. Đây là chị nên sửa lại, là lúc nãy tôi đã sửa lại người đã được nâng dậy, đã được nâng dậy, đã được đánh thức. Cái chết giống như là ngủ, đánh thức, anh chị em hiểu không? Đã được. Như vậy anh chị em hỏi tôi là: cha, cái câu cha nói có gì hay không? Có chữ được, có chữ được. Mà đã ở đây dịch là đã gì quên rồi. Ở đây mà dịch là đã trỗi dậy là thiếu một chữ hết sức quan trọng. Đấy, rồi như vậy tôi hỏi ai nhỉ, ai thông thái rồi đó. Vâng chị à thôi anh tới thông thái à. Thôi hỏi tại sao lại phải cần chữ được, không bỏ chữ được là chết tôi chứ đâu được, tại sao lại mà cần chữ được ạ?
Dạ thưa cha, vì ở thể bị động tức là cần có một ai đó làm thì mình mới được.
Và cụ thể ở đây là ai ạ?
Ngầm hiểu là Thiên Chúa.
Đấy, thăng thông rồi. Chữ được ở đây là được nâng dậy, là được Thiên Chúa nâng dậy. Đấy. Anh chị em nhớ, Đức Giê-xu được đưa về trời, được sống lại. Đố ai biết có được biến hình không? Có được biến hình không? Được biến hình. Đấy, người ta luôn luôn rất là bỏ chữ được đi. Nói Chúa Giê-xu biến hình, Chúa Giê-xu phục sinh. Đấy thì có lúc thì được. Nhưng mà anh chị em đừng quên, việc phục sinh là việc của Thiên Chúa đấy. Vâng, đấy thành ra Đức Giê-xu là vui lắm, Đức Giê-xu được cha phục sinh. Thành ra anh chị em nhớ ở đây, mà cũng không phải là trỗi dậy, mà đã được nâng dậy. Nâng dậy, nâng dậy. Đấy, anh đang nằm, tôi nâng anh dậy. Vâng, đấy thành ra anh chị em thấy. Thế thì ở đây Thiên Sứ mời các bà, bây giờ trả lại câu này. Anh chị em có coi câu này hay này đấy. Thế thì đấng chịu đóng đinh thì không có ở đây. Không ở đây thì tại sao lại không ở đây? Chết thì phải nằm ở đây chứ. Không, bởi vì người đã được trỗi dậy rồi, như người đã nói. Thế thôi, thế thì vị Thiên Sứ này muốn cho các bà này tin rằng, tôi nói thật đấy chứ, các bà cứ đi tìm xác, xác đâu có ở đây, ngày phục sinh rồi, mà phục sinh thì không ở đây nữa, anh chị em đồng ý không nào? Còn nếu còn chết còn nằm ở đấy mới là phiền. Còn bây giờ, và họ mời các bà này đến coi, xem đằng mặt, bắt đằng tay này, các bà đến mà xem này, chỗ người nằm đây này. Đấy, đấy, thế thôi, có thấy gì đâu. Này, tức là họ thiếu điều mà nói với các bà này, nhìn vào cái chỗ này, có thấy đâu. Đấy, hôm qua các bà nhìn thấy, bây giờ là không còn nữa. Và như thế là các vị Thiên Sứ này đã chứng minh cho bà này rằng là Đức Giê-xu đã được trỗi dậy, nghĩa là mình gọi bây giờ đã được phục sinh. Đấy, đã được phục sinh rồi. Và nếu Đức Giê-xu đã được phục sinh rồi thì anh chị em mới thấy ngay câu 7 ấy. Ngay câu 7 là mệnh lệnh. Mệnh lệnh, mau về. Anh chị em có thấy chữ về không? Thật ra tôi mới coi lại, không phải là về, chữ về được dịch rất hay, tiếng Việt Nam rất hay, mà là gì? Đi, đi, đấy, mau đi, đấy, go, to go, đấy, thành ra, và hãy mau đi, nói với môn đệ người thế này này, nói thế này này, đấy, tức là bây giờ bà nhìn thấy chưa, không có thầy nằm ở đây, bây giờ bà phải tin là đã được trỗi dậy, bây giờ tôi xin mời bà về nói với mấy anh môn đệ, nói như thế này nè, người đã được, xin chữ được nha, người đã được trỗi dậy hay là nâng dậy, người đã được nâng dậy từ cõi chết. Đấy. Chứ trỗi dậy thì nó là động từ mà chủ động, thì nó phải đã được nâng dậy thì mới là đúng, là phụ mới là thụ động chứ. Người đã được nâng dậy từ cõi chết, như vậy là giờ không chết nữa. Đó. Và đấy, thứ nhất là Đức Giê-xu bây giờ là được Thiên Chúa nâng dậy. Thứ hai là người đi đến Ga-li-lê. Như vậy một người bây giờ có thể đi được ấy. Một ông chết làm sao mà đi được? Bây giờ người đã được phục sinh, đã được nâng dậy, bây giờ người đi đến Ga-li-lê mà đi còn đi nhanh nữa. Đi đến trước các ông là các môn đệ. Đấy. Và nói câu này, ở đó mấy ông sẽ được thấy người, gặp người ở đấy. Và như thế, nhắc lại cái hẹn, đấy tôi nói cho các bà hay. Vâng, các anh chị em thấy cái lời nói của thiên thần là cả một cái sứ điệp hay thật đấy. Mà các thiên thần thì khéo ghê, là giúp cho hai cái bà này tin rằng Đức Giê-xu thật sự đã được phục sinh, chứ không nằm ở đây. Đấy, và thế, và ngoài việc đó, giao luôn công tác. Đấy, công tác là đi loan báo cho các môn đệ biết rằng Đức Giê-xu đã được phục sinh. Đấy, và ngoài việc đã được phục sinh thì còn kéo thêm một cái điều gì nữa, một cái hẹn, mấy cái hẹn, và bảo các chú đến chỗ đấy, thầy phục sinh sẽ hẹn các bạn ở đó. Vâng, thế vậy anh chị em thấy bài này cũng hay lắm ấy, hay lắm. Vâng, thế thì chúng ta đến số nào rồi ạ? Đến số 7, cũng không nên nỗi chậm quá. Số 7 ạ, đọc Matthew 28, 7 đến 8. Matthew 28, 7 đến 8 có cái gì đặc biệt ạ? Bạn nghĩ, câu này thì dễ quá. Bạn nghĩ gì về việc Thiên Sứ giao cho các bà sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ khác? Câu này là đơn sơ, ai nói cũng được. Vâng. Bạn nghĩ gì về việc thiên sứ lại giao nhiệm vụ cho các bà cái sứ mạng loan báo cho các môn đệ khác? Vâng.
Thứ nhất là trong xã hội Do Thái thời ấy, người đàn bà thường bị xã hội Do Thái rất là khinh thường. Mà trong Thánh Kinh hôm nay ghi lại là các thiên sứ lại trao sứ mệnh cho các bà, đó là một điều rất là hân hạnh, là một sự đổi mới. Thêm một cái chuyện nữa là các bà thường nhiều chuyện hơn các ông. Phụ nữ thường được mệnh danh là cái đài thông tin di động, nên việc các thiên thần mà chọn các bà để giao nhiệm vụ này thì là các thiên thần đó là trao một nhiệm vụ cho những người, làm một điều vô cùng chính xác. Với lại các bà mà được vinh dự nhận trách nhiệm do thiên sứ giao là tại vì các ông đã lo núp kỹ hết rồi và còn đang sợ hãi lo lắng. Các ông lo sợ người Do Thái sẽ tiếp tục truy lùng để giết các ông, vì các ông là môn đệ của Chúa Giê-xu, cho nên các ông không dám xuất hiện. Thì nếu mà không giao cho các bà thì cũng không còn ai để mà giao nữa. Để xin hết.
Có nên vỗ tay không nhỉ? Nhưng mà vỗ này cũng hơi dở, bởi vì thế Đức Giê-xu như vậy, Đức Giê-xu phục sinh với thiên sứ là đành lòng phải giao cho các bà, dù bụng không thích cũng đành lòng, bởi vì không còn tìm được ai khác nên đành chịu vậy ấy. Cái câu vâng, hết chưa? Hết rồi ạ. Vâng, thế thưa anh chị em, đấy thành ra chỉ nhắc thêm cho anh chị em câu này là các bà phải đi này, chứ không phải là về đâu. Đi loan báo, tại họ đang đứng đây, bỏ đi loan báo. Thứ nhất là thầy phục sinh, thứ hai là thầy hẹn hò anh em. Tôi thích chữ hẹn lắm các bạn. Đấy, thành ra anh chị em thấy Đức Giê-xu phục sinh hẹn gặp lại các môn đệ. Tôi biết rằng anh chị em nghe câu này, anh chị em đâu có thấy cái gì đặc biệt. Các môn đệ đã bỏ Đức Giê-xu phải không? Đấy. Họ đã bỏ Đức Giê-xu, họ phạm tội thế là hơi bị nặng đấy, nặng lắm đấy. Đấy, ông Giu-đa nặng thì đã đành, mà ông Phê-rô cũng nặng không kém ấy. Rồi các môn đệ khác là thăng hết ấy. Thành ra ở đây như anh chị em thấy, đúng là chỉ có phụ nữ còn có mặt ngay cái buổi sáng thứ nhất trong tuần này, và Đức Giê-xu đã lại muốn hẹn họ, vẫn giữ cái hẹn đấy, vẫn muốn gặp họ. Và như thế cái gặp này là một cuộc gặp do Chúa Giê-xu chủ động ấy, chứ không phải là họ đi gặp nhà thầy ấy. Chính thầy muốn đi gặp họ. Và tôi nhắc anh chị em rằng cái thái độ của Đức Giê-xu như thế này là dạy chúng ta nhiều điều lắm ấy. Nhiều điều lắm. Anh chị em hỏi dạy sao? Đấy, thế đấy, chúng tôi là người trên ạ. Chúng tôi là người trên, những kẻ kia là người dưới. Người dưới nó xúc phạm đến tôi lại đi cúi xuống đến để làm hòa với họ. Cái cuộc hẹn này hóa ra là hẹn để làm hòa đấy anh chị em ạ, để nối lại tình xưa đấy. Chính cái tình xưa mà môn đệ làm vỡ thì giờ Đức Giê-xu để tôi nối lại. Và anh chị em biết sống như thế này là hơi khó đấy, nhất là anh chị em mà có nhiều quyền, có nhiều tiếng và những người khác ở dưới mình. Vâng, rồi thế thì anh chị em thấy thành ra ở đây hẹn gặp giao cho các bà sứ mạng. Lúc nãy tôi chưa nói với anh chị em là thiên sứ giao cho các bà cái sứ mạng là này, hãy các bà ơi, các bà đi nói với các ông môn đệ đó là này thầy đã được nấc dậy rồi, thầy đã được phục sinh rồi. Và anh chị em biết lúc anh chị em biết là người phụ nữ trong nước Do Thái không có quyền làm chứng ạ. Không có quyền làm chứng trước tòa. Người ta khinh phụ nữ đến mức độ người ta không tin vào lời phụ nữ. Nếu người ta không tin vào lời phụ nữ nên phụ nữ cứ bảo tôi làm chứng nè, tôi bảo tôi lạy bà, chúng tôi không tin bà được, chứ vì bà là phụ nữ nên bà có nói trời nói đất gì nữa chúng tôi không tin. Anh chị em hiểu. Thế mà ở đây anh chị em hãy coi cái lý luận này hay lắm, lý luận này rất đặc biệt này nhá. Ở xã hội Do Thái không tin lời chứng của phụ nữ, một anh chị em đồng ý. Thế mà trong phúc âm này lại nói rằng chính thiên sứ, và sau này anh chị em mới thấy cả Đức Giê-xu nữa cũng bảo rằng các bà ơi đi nói với các môn đệ đi, đi làm chứng đi, đồng ý không nào, đi làm chứng nên nói cho họ biết là chúng tôi đã phục sinh. Câu hỏi này hay lắm nè, ai mà trả lời được câu này tôi rất thích thú. có ai sợ ai, vâng, ông những người tài năng nữa. Thế nhá, nước Do Thái, người Do Thái không tin vào lời chứng phụ nữ. Để ý kỹ là đây là lý luận, không tin là những phụ nữ là không có tin được. Thế mà ở đây thiên sứ và Đức Giêsu lại bảo các phụ nữ đi làm chứng cho các môn đệ. Câu hỏi rất dễ, vậy nếu phụ nữ đi làm chứng thì chứng ấy có đáng tin không? Đó, theo đúng lý luận thì có đáng tin không ạ?
Dạ, thưa cha, theo con thì khi thiên sứ giao cái nhiệm vụ loan báo cái tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho hai bà Maria, bởi vì hai bà này có lòng tin. Khi thiên sứ bảo hai bà đến xem cái chỗ nằm của Đức Giêsu thì các bà không nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh đâu hết, mà chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh ở cái đoạn phúc âm Matthew 28 câu 9, là khi đấy Đức Giêsu hiện ra cho các bà. Thì mặc dù các bà chưa nhìn thấy Giêsu phục sinh nhưng mà các bà đã tin ngay. Và theo con nghĩ thì Thiên Chúa muốn cái nhiệm vụ mà loan báo cái tin mừng này, nghĩa là Thiên Chúa muốn ban cho ai cái nhiệm vụ đó đều được hết, không phân biệt nam nữ, không phân biệt đó có thể là môn đệ của thầy hay không. Và ở một cái chừng mực nào đó thì có thể nói hai bà này, khi loan báo tin mừng thì có thể nói hai bà này giống như là hai vị ngôn sứ. Dạ, con xin hết.
Vâng, ông không trả lời đúng cái câu của tôi. Câu hỏi của tôi rất là khó chịu. Tức là hỏi này nhé, cả nước Do Thái không tin các phụ nữ nói, thế thì bây giờ các bà này lại đi nói. Vậy câu hỏi rất đơn giản, vậy những lời nói của bà này có đáng tin không? Câu trả lời là gì? Không, đơn giản vậy thôi, không tin. Anh chị em thấy câu hỏi của tôi rất đơn giản. Và như thế là hai bà này không đáng tin. Lời chứng không đáng tin. Câu hỏi này kế tiếp hay lắm anh chị em. Nếu lời chứng của các phụ nữ là không đáng tin, thế mà phúc âm lại cứ khăng khăng đưa cái chuyện phụ nữ làm chứng vào trong sách của mình, phúc âm cứ khăng khăng đưa đây đây thế đấy, kể chuyện bà ấy đi bà ấy sẽ làm chứng, đưa vào chuyện vào cái phúc âm, cuốn phúc âm của mình, như thế chuyện phụ nữ nói có đáng tin không? Và anh chị em có hiểu cái rắc rối của câu hỏi của tôi không ạ? Đúng không nào? Cứ sự thường thì là lời chứng phụ nữ là không đáng tin, thế mà phúc âm lại đưa cái không đáng tin đấy vào sách của mình, đúng không nào? Thì như thế anh chị bộ đùa với hư chuyện hết rồi còn gì, bởi vì người ta không tin phụ nữ, thế mà phúc âm lại cứ đưa vào. Thì như thế cái chuyện đưa vào, như thế cái chuyện phụ nữ gặp thiên thần, phụ nữ gặp Đức Giêsu có đáng tin không? Có đấy, có anh chị em nào. Tức là anh chị em hỏi lý luận là thế nào, là phúc âm sẵn sàng đưa một chuyện vào và chuyện đấy có thể thời đấy người ta bảo chúng tôi không tin, và phúc âm và như thế phúc âm nói rằng anh không tin thì mặc kệ anh, cái chuyện này có thật thì tôi đưa vào. Anh chị em hiểu không? Đấy, cái câu hỏi kêu cầu quan trọng của tôi là chuyện có thật thì chúng tôi viết lại, anh không tin thì kệ anh. Chỉ cái thôi, cái xã hội nó không tin phụ nữ thì kệ nó, chứ cái mắt gì mình. Cái chuyện thật sự là các bà như thế thì chúng tôi chỉ kể như thế. Bạn hiểu? Đấy, thì đây là một trong lý luận rất đặc biệt của Kinh Thánh đó, để cho thấy rằng có những chuyện đáng tin dựa theo cái lối lý luận này. Vâng, thưa được rồi anh chị em. Đấy, thế. À, Đức Giêsu ở câu này thì dễ quá, câu số 8 ạ. Vâng, câu số 8. Đức Giêsu phục sinh hẹn gặp các môn đệ ở đâu? Tôi xin lỗi, nhìn rất trước tôi viết sai ấy, nên có nhiều anh chị em kêu ca om sòm. Vâng, có ai sẵn sàng câu này ạ? Rồi.
Thưa cha, Đức Giêsu hẹn các môn đệ tại Galilee.
Galilee, vâng. Hẹn gặp các môn đệ ở Galilee, đúng rồi. Đấy, anh mời anh chị em nào ở đây có ai đã viết sẵn ra để đọc cho tôi không nào?
Matthew 26:32. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilee trước anh em.
Vâng, đến Galilee trước anh em. Vậy hẹn nhau ở Galilee. Dạ. 28:7.
28:7. Rồi mau mau nói với môn đệ người như thế này, người đã trỗi dậy từ cõi chết và người đi đến Galilê trước các ông. Vâng. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Vâng, đấy, vâng. Tôi xin nói cho các bà.
Hay. Vâng, vâng. Rồi câu 10, vẫn là Galilê, chưa có gì. Rồi. Câu 10.
28, 10. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với các bà, chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy, để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó.
Vâng, vẫn là Galilê. Cả thiên sứ hẹn mà cả Đức Giê-xu cũng hẹn. Và câu hỏi cuối cùng của tôi là gì? Đức Giê-xu có giữ lời hứa này không? Đây, câu 16 đến 20. Vâng.
28, 16 đến 20. 11 môn đệ đi đến miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giê-xu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-xu đến gần nói với các ông, thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.
Vâng, chắc được rồi. Đây, vâng, như thế được rồi. Như vậy anh chị em thấy rằng là Đức Giê-xu có hẹn với họ, và Đức Giê-xu đã giữ lời, và họ cũng giữ lời đấy chứ. Họ đến không phải chỉ Galilê, mà cuối câu cuối cùng là một cái ngọn núi nào đấy ở Galilê đấy. Thành ra anh thì anh chị em thế nào đang trong bụng cũng hỏi là ủa tại sao Đức Giê-xu lại hẹn các môn đệ ở Galilê nhỉ? À, vâng, anh chị em nhà thấy có ai có thấy câu trả lời? Anh Tới có thấy câu trả lời không ạ? À không, thế người có ai có câu trả lời không ạ? Có ai sẵn sàng câu trả lời tại sao lại hẹn ở Galilê? Đây có Sơ đây.
Dạ thưa cha, theo con đó là hẹn ở Galilê bởi vì cái ngày mà Đức Giê-xu bắt đầu sứ mạng rao giảng đó là ở Galilê. Những ngày đó là Chúa Giê-xu cũng kêu gọi các môn đệ, cho nên là ngài cũng hẹn gặp các môn đệ ở Galilê để nhớ lại những gì, nhắc lại những gì mà ngài với các môn đệ đã có những kỷ niệm với nhau.
Vâng, kỷ niệm. Vâng. Có ai thêm ý thêm câu này không ạ? Có ai thích thêm một chút là tại sao lại? Vâng, có bạn đây ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, là con nghĩ rằng khi mà Đức Giê-xu bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng là cũng ở Galilê, rồi Đức Giê-xu cũng giao cho các môn đệ để các ông bắt đầu sứ mạng mới là cũng bắt đầu từ Galilê luôn.
Giao nhiệm vụ ở chỗ nào?
Tức là các con hãy đi khắp muôn dân,
tức là từ Galilê.
Vâng.
À, vâng, vâng. Vâng, cảm ơn ạ. Đấy, anh Tới có thêm ý không ạ? Có ai có ý gì đặc biệt ạ?
Dạ, con thấy đó là các môn đệ mà Chúa Giê-xu kêu gọi hầu hết họ ở Galilê. Là những môn đệ
ở Galilê, quê của họ đều ở vùng Galilê.
Dạ.
Vâng, và quê của họ ở là những cái thành phố chung quanh cái hồ Galilê. Và Đức Giê-xu có phải là người Galilê không? Có không? Ôi dồi, cả đây không ai dám nói có hay không? Có, ví dụ là người Galilê, và người Galilê cũng nhìn chung là coi thường. Anh chị em hiểu không? Đấy là cái người ở vùng Jerusalem thì mới là ngon. Chứ còn Galilê là cái vùng có người gọi là vùng đất của dân ngoại đấy. Trong đó người, mặc dù thời Chúa Giê-xu thì dân ngoại cũng không có nhiều, nhưng mà nhìn chung là người Do Thái cũng có nhiều người dân ngoại ở chung trộn với nhau, mà trộn với nhau là hết gì rồi. Vâng, đấy thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy là Đức Giê-xu lại hẹn là về Galilê. Như vậy Đức Giê-xu phục sinh cũng phải đi đấy chứ nhỉ, phải đi từ cái chỗ đóng đinh là hiện ra đó là Jerusalem, bây giờ đi lên đi về Galilê. Câu số 9, các bà đây, anh chị em hãy nhìn thấy chuyện các bà nhé. Đây bây giờ chúng ta thấy có một điều thú vị thật. Như vậy các bà nghe sứ thần nói rằng đấy các bà đi rồi gặp các môn đệ đó, rồi nói cho các ông biết là Chúa có hẹn đấy. Thứ nhất là Chúa phục sinh, thứ hai Chúa được phục sinh, bây giờ là thứ hai là Chúa hẹn đấy. Và các bà đấy đã vội vã rời khỏi mộ. Như vậy lúc nãy bà họ đứng ở mộ rồi vừa sợ hãi vừa rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho nhà số nhiều đấy, cho những môn đệ của Đức Giê-xu hay. Như vậy anh chị em thấy câu này có một số chữ mà tôi tặng cho anh chị em. Thứ nhất là anh chị em nhớ lúc nãy là sứ thần nói trong câu số 7, rồi mau về, đi mau về, đi mau chứ không chứ về, đi mau, nói nữa với các môn đệ. Anh chị em thấy chữ mau không ạ? Đấy, chữ mau đấy cùng một chữ trong câu số 8 đã viết là chữ gì? Vội vã. Không, chữ vội vã lẽ ra là dịch mau, Chính vì thế nói rồi, rồi đi mau, thì bây giờ các bà mau rời khỏi mộ mau. Đấy, đấy, thành ra cùng một chữ, đó, điều thứ nhất. Để nghe anh chị em biết rồi. Thứ hai là các bà ấy vội vã khỏi mộ. Các lúc nãy anh chị em có nhớ là vị thiên sứ này nhắc các bà ấy đừng gì? Đừng sợ. Thế bây giờ các bà ấy có sợ không? Có, vẫn sợ, vẫn sợ khiếp quá. Tại vì chuyện mà thiên thần hiện ra như thế, rồi ngồi nhìn đó, rồi nói với mình rằng, nhất là các bà ấy cũng có thể sợ, bởi vì cái tin mừng mà bà ấy nói, mà sứ thần nói là đáng sợ thật đấy chứ. Mà vô đây là mà xem này. Đấy, và như thế các bà ấy ra để tìm xác, bây giờ không có nữa. Và sứ thần này bảo không, chỗ dậy rồi, thế này hẹn. Thì ra cái sợ vẫn kinh khủng, đứng trước cái chuyện mổ trống cũng là sợ, đứng trước chuyện đi và vẫn sợ. Nhưng mà không phải chỉ có sợ, đồng ý không nào? Có cái gì ạ? Có chữ gì ạ? Có, không phải chỉ vui mừng ạ, đây là rất đỗi vui mừng. Mà anh chị em hỏi tôi là thôi cha cứ nói thật đi, chữ này nguyên văn nó là cái gì? Nguyên văn là vui mừng lớn. Vui mừng lớn đấy. Và chữ vui mừng lớn này xuất hiện trong Matthew chương 2 câu 10, khi vị thiên sứ hiện ra nói với các chú mục đồng rằng hôm nay ta loan báo cho các ngươi một niềm vui lớn. Đó, thì cái chữ niềm vui lớn là một chữ đặc biệt của thầy Matthew, mà chỉ có anh ngài mới có cái chữ này thôi, một vui lớn, une grande joie. Đấy, một niềm vui rất lớn, chứ không phải thường rất đỗi là thêm bộ. Vâng, đấy, thành ra cái niềm vui lớn, và họ có một cái niềm vui lớn đấy, và họ chạy về. Đấy, anh chị em để ý những động từ để cầu nguyện, đó là chạy về, vội vã bỏ mộ, vừa mới nghe thấy thiên sứ nói như vậy, bỏ mộ chạy về rồi báo tin để cho Đức Giêsu, môn đệ Đức Giêsu. Vâng, chúng ta bây giờ đi câu kế, anh chị em chúng ta phải đi nhanh hơn. Đó là anh chị em thấy cái cảnh đẹp bắt đầu xuất hiện. Lúc nãy anh chị em thấy là gì? Xin trả lời, đấy là cảnh diễn ra ở bên mộ. Hai bà ra mộ và họ gặp những chuyện họ không ngờ được. Họ không ngờ lại gặp cái chuyện động đất, rồi chuyện thiên sứ hiện đến ngồi lên thiên, rồi nhất là họ không ngờ được là thiên sứ sẽ nói với mình những chuyện như thế, rồi lại bảo mình đi về làm chuyện như thế. Và hai bà ấy bắt đầu đi. Đi đâu ạ? Đi gặp các môn đệ. Và không, vâng, vâng, và chính lúc họ đi báo cho các môn đệ biết như thế, thì Đức Giêsu gặp các bà. Đấy, gặp các bà. Ở đây không xài chữ hiện ra, chữ đón dường như cũng thêm vào. Chữ đón là thêm vào. Đức Giêsu gặp các bà. Đấy, vâng, gặp các bà. Đi gặp các bà. Và Đức Giêsu là người chào các bà ấy đầu tiên, chào trước. Đấy, tức là đấy là một điều lạ, thêm một điều lạ nữa. Đấy, tức là luôn 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 là đi hẹn với các môn đệ là cũng một cử chỉ khiêm hạ. Còn bây giờ lại đi gặp chị này và lại chào họ, và là chào gì anh chị em biết không? Chào gì ạ? Chào chị em. Thật ra không phải là chào chị em, mà chào theo kiểu thời đấy là khai rê tề, là chị em hãy vui lên. Đấy, người ta chào như thế. Vâng, đấy, đấy là người Do Thái chào kiểu Shalom, nhưng mà ở đây thì là chào chị em, là chị em hãy vui lên. Đấy, thế mà đúng vui lên thật đấy chứ. Bởi vì lúc nãy thì hai bà này vừa chạy vừa vui, bây giờ Đức Giêsu phục sinh. Đấy, nhớ là Đức Giêsu phục sinh đấy nhá, đây không phải là một xác chết nữa rồi. Đấy, các bà này đi tìm xác chết và bây giờ họ gặp được thầy đang sống và chào chị em. Và các bà tiến lại gần ôm lấy chân Đức Giêsu. Tôi hỏi anh chị em, các bà, câu hỏi này rất đơn sơ, các bà có nhận ra Đức Giêsu phục sinh ngay không? Có hay không? Có, đây có, như đây là thấy có, không thấy cái gì, không thấy có vẻ như những chú khác là còn phải suy nghĩ xem đây có phải là ma không, các môn đệ là về ma rồi đem cá ra ăn cái này, không thấy gì cả. Đức Giêsu gặp này, nói là khai rê tề, vui lên các bà, các chị với em vui lên. Và các bà này không hề có vẻ không sợ hãi lắm, rồi không sợ hãi, tiến lại gần người. Đấy, tiến lại gần người, ôm lấy chân. Anh chị em thấy không, ôm lấy chân như vậy là Đức Giêsu phục sinh có chân không? Có chân chứ, không có chân nữa. Có chân nhỉ, phải có chân đấy. ôm lấy dân. Như vậy anh chị em thấy ở đây là Đức Giêsu phục sinh, ở đây là muốn nói đến phục sinh thân xác nữa đấy, chứ không phải chỉ là cái bóng lờ mờ như là bóng ma không có thân xác, vì bà mới ôm được chứ, đấy ôm được và bà bái lạy người đấy, như vậy là có bái lạy ôm chân đấy, bái lạy người, như vậy là đến rất gần Đức Giêsu và có một cái sự đụng chạm mà, và khám phá thấy rằng thân xác này là thân xác có thật đấy. Vâng, chứ không phải là thân xác gì. Và bây giờ anh chị em thấy bây giờ và Đức Giêsu và bà ấy có vẻ như là không sợ lắm nhỉ, không thấy có vẻ sợ hãi lắm. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: chị em đừng sợ, tại vì lúc nãy bà ấy chạy vẫn có sợ, cũng không phải là không. Vậy là Đức Giêsu vừa nói tôi thấy à, lúc nãy các bà ấy chạy đi này, vừa sợ mà vừa gì, vui, vừa sợ vừa vui. Đến gặp Đức Giêsu, Đức Giêsu lại vẫn nói là đừng có sợ mà lại hãy vui. Đó, đấy cái hai cái điều nó đi với nhau. À, đừng sợ, đi không phải là về, đi báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê. Đến Galilê anh chị em cũng biết rồi, họ sẽ được thấy ở đó, nó biết rồi. Như vậy cái chữ mới là chữ gì? Chữ mới là chữ gì? Anh em của thầy. Đấy, anh em của thầy. Đấy, chữ này chữ mới nghe. Ông thiên sứ thì chỉ bảo rằng là các bà này hãy đi nói với các môn đệ của thầy, đúng không nào? Ở trên ấy. Còn ở đây Đức Giêsu phục sinh lại nói rằng hãy đi nói với anh em của thầy đấy. Và chị anh thế nào anh chị em cũng nói rằng là chữ anh em của thầy đó là Đức Giêsu có lẽ sau phục sinh mới gọi anh em, thật ra trước phục sinh ngài cũng gọi anh em đấy, ngài cũng gọi rồi chứ không phải không. Anh chị em nếu ai thích gì thì nên viết trong vở về nhà đọc riêng. Matthew chương 12 câu 48 đến 50, nơi đó các môn đệ cũng được gọi là anh em. Có lần ngài nói rằng ai là anh em ta, thế là ngài chỉ mấy người đang ngồi học với ngài, nghe ngài giảng, ngài bảo nè mấy người này nè, mấy người đó là anh em đấy. Và anh chị em đừng quên trong Matthew chương 25 câu 40 là Đức Giêsu nói ai mà cho một người uống nước đấy thì cho một người anh em nhỏ nhất của ta đây đấy, một cái người khát nước để ở trần chuồng ở tù hàng ngày gọi đấy là anh em đấy. Thành ra không phải đây là lần đầu tiên mà gọi là anh em đâu, nhưng mà ở bây giờ ngài gọi họ là anh em. Anh em ở hay lắm, có chữ của thầy, ngài gọi họ là anh em của thầy. Một lần nữa chúng ta lại thấy Đức Giêsu đã tha thứ cho họ, hẹn hò với họ để gặp là tha thứ, gọi họ là anh em. Đây không phải ngài không gọi họ là những quân phản bội, thấy không nào, ngài không chửi om sòm ấy, ngài không căm thù chả có gì cả. Và như thế ngay cả cái vấp ngã của họ vẫn không làm mất đi cái việc họ là anh em đấy. Như vậy anh chị em bảo thôi được rồi, như thế là rõ. Vâng đấy, thế rồi thế gì bây giờ, cái câu hỏi quá giờ chắc không nên hỏi nữa. Đấy, như vậy anh chị em thấy tôi chỉ đi qua rất nhanh câu 9 đó, đó là các bà này tiến lại gần, ôm lấy chân, bái lại. À, bái lại. Như thế anh chị em, trong những câu tôi đưa anh chị em coi vậy, chứ hóa ra lại thiếu. Tôi nói anh chị em này, đọc vào Matthew chương 2, 2 câu 8, 11, 8, 2 đủ thứ, mà thiếu một câu, chương 4 câu 9 đến 10. Vì cái thằng Satan nó cám dỗ Đức Giêsu hoang địa, nó bảo ông ngon ông lạy tôi đi, ông lạy tôi đi đó. À, cái lạy này, chính cái cú bái lạy này, proskuneo, và tức là quỳ đấy, quỳ lạy tôi đi đấy. Thế thì nó bảo, và Đức Giêsu bảo làm gì có chuyện đó. Và bái lạy là chỉ bái lạy một mình ai thôi à, Thiên Chúa. Thầy nói anh em có thể, các bạn có thể tưởng tượng không, tụi mình ở đây dịch bái lạy tiếng Anh dịch worship, thờ lạy, thờ lạy, thờ phượng, chứ không dịch bái lạy ấy. Tiếng Pháp là bái lạy, tiếng Pháp là sơ prosterne, nhưng ở đây còn hơn nữa đấy, đúng là chuyện như thế. Nhưng mà hóa ra cái việc ôm lấy chân, ôm lấy chân có khi là ôm lấy chân các vua để tỏ lòng kính trọng đó. Thế thì ở đây vừa ôm lấy chân vừa bái lạy, thành ra cái cử chỉ này có thể dịch được như là thờ lạy. Và anh chị em mà đọc cái những câu này, anh chị em thấy ở đây cái cử chỉ này đúng là một cử chỉ cung kính như là đối với chính Thiên Chúa. Câu số 10 đấy, Vâng, à thôi như vậy xong rồi, lúc nãy nói rồi ạ. 28:10, Đức Giêsu gọi các môn đệ là anh em, như vậy dù họ sa ngã, Ngài vẫn tha thứ ạ. Đấy, vâng, chắc được rồi. Vâng, tức là lúc nãy tôi có nói với anh chị em là không phải là về bị mất xác này, không phải là bị xỉu này, không phải là tìm sai mộ này, đúng không ạ? Đấy, thành ra ở đây dựa một chuyện phục sinh nữa. À lúc nãy tôi nói anh chị em, tôi nhắc lại, hỏi dựa vào đâu để biết Chúa phục sinh? Vâng, đúng, à câu này đúng, dựa vào ngôi mộ trống này, dựa vào việc Chúa Giêsu phục sinh làm gì? Hiện ra, anh chị em phải viết bộ vở như thế. Thứ nhất là dựa vào ngôi mộ trống này, thứ hai dựa vào chuyện Chúa Giêsu phục sinh hiện ra đấy, ở đấy, và Đức Giêsu phục sinh hiện ra và lại có ôm chân nữa, chứ không phải là ôm bóng ma đấy, ôm chân đàng hoàng đấy. Và còn dựa vào một chuyện nữa, đó là làm chứng, bởi vì lẽ ra là chứng phụ nữ là chứng không có ra làm sao, người ta không tin, thế mà vẫn cứ đưa vào là bởi vì chuyện nó như thế nên chúng tôi cứ đưa. Anh không tin thì kệ anh, thành ra chuyện này có thật ạ. Vâng.